Suy Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tuổi Trẻ, Học Trược, Người Trẻ, Trí Cao. Tuổi trẻ, tu là quý lắm, tu mà phải ý thức rõ ràng để tu, chứ đừng có nghe mê tín dị đoan mà tu là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành đi tới, tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh, phần động loạn, mình cũng phải hiểu thập thiện thập ác, dĩ hòa bình mới biết được đạo. Các bạn tu là nhân loại sẽ sung sướng, các pháp này đem xuống thế gian rồi và mọi người thực hành đã thấy có sự tiến bộ. Và nếu chúng ta vứt bỏ trong tâm ta tất cả mọi sự tranh chấp rồi sướng quá rồi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thanh niên mà chịu tu vô vi rồi, con người chỉ có phát triển tốt thôi, tu đứng đắn. Con là tuổi trẻ mà con biết được chữ không thì con đi tới cái chỗ minh tâm kiến tánh. Tuổi con phải học trược là sao? Mình nhịn là mình phải chịu nhục, sau cái nhục đó là mình thăng hoa. Trung và nghĩa có đi đôi với nhau không? Người trẻ trí cao là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mình tu phải tận tâm phục vụ, nhịn nhục tối đa, thì cái tâm thức nó mới mở, cái cơ hội để tiến hóa. Tuổi trẻ dám hy sinh, dám dấn thân, không cần tư lợi, nhưng mà luôn luôn cái tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu, cái đó là đủ đem lại sự reo mừng cho nhân loại. Rồi từ đó con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm. Con sẽ giang tay ra tận độ chúng sanh, con không có nên nói đi về nguồn cội để làm gì? Sửa tâm trong trật tự tức là nguồn cội, tâm hồn mất trật tự có nguồn cội cũng không về được. Đức Thầy từng nhắc, tự trách mình không nên trách người khác, ráng tu hơn nữa, càng tu càng tinh vi, càng cởi mở, càng tu càng quý thương trời Phật. Tuổi trẻ biết xây dựng tình thương và đạo đức thì thế gian sẽ cắt đứt tất cả những sự ô trược ám hại trong nội tâm. Mê ăn, mê ngủ, mê dục là hại tâm, hại thân. Tỉnh ăn, tỉnh ngủ là cứu tâm, cứu thân. Thành công trong tự nhiên và phải sống trong hồn nhiên mới thấy đạo. Tôi làm cho tôi làm khai thông tôi, sự đau khổ, buồn tủi, sân si, tôi được dọn dẹp rồi là tôi có khả năng ảnh hưởng người khác. Đường tôi đi là đường mọi chúng sanh phải đi, bước chân tôi đang tiến, mọi người sẽ tiến. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Dĩ nhiên người tu là ai cũng muốn trở về với nguồn cội, thì con cũng có một cái ước nguyện như vậy và muốn cứu độ chúng sanh. Là như vậy đó, thì xin thầy cho con một cái lời dạy đối với cái tuổi trẻ của con đó, thì phải làm thế nào để mà rút ngắn con đường trở về với nguồn cội?
Thì con đường của con đi là con đường ngắn nhất bây giờ. Con thấy con tu bao nhiêu năm mà con có thể đặt những câu hỏi bằng người ta tu mấy chục năm trong chùa. Thấy chưa? Mà ở đâu ra hấp thụ nhẹ vậy? Nhờ cái căn bản lặp lại trật tự của pháp tu thiền hiện hành con đã. Con đừng có quên nó và bỏ nó. Nếu quên nó bỏ nó thì con sẽ hỏng dò ở tương lai. Nhiều đứa như vậy tu của pháp lý vô vi chưa tới đâu mà ra làm thầy, rồi lãnh cái khổ, rồi đi trật luôn. Lúc đó ăn năn khổ lắm. Thầy đã gặp nhiều người ăn năn với thầy như vậy. Đó, cho nên con phải hiểu rằng nhờ cái căn bản nào tôi mới đi đến đây, tôi phải giữ căn bản nó mãi mãi. Thì tới giờ phút lâm chung tôi cũng phải giữ sẵn bản đó để tôi đi. Đừng có phản trắc lấy mình mà lừa gạt mình luôn. Phải nhớ không? Cho nên ngày hôm nay con được thanh nhẹ và con phát đại nguyện. Con muốn được trở về nguồn cội với thực tế. Chuyện đó có khó khăn. Con nghe từ nãy giờ cái trật tự đó nó sẽ đem đã in sâu trong trí óc của con và con trở về với trật tự. Thì tự nhiên con hòa tan. Thượng đế là con phải ở trong cái giới hạ mình, kiên trì, thương yêu vô cùng những cái gì chúng sinh đang hưởng này. Có phải sự khổ tâm của thượng đế để nhịn nhục vô cùng để cung ứng cho chúng ta có căn nhà, có chỗ ngồi, có cơm ăn áo mặc, thậm chí chết cũng phải đào cái lỗ chôn đàng hoàng, thương yêu tới vô cùng và không có bỏ. Thậm chí từ phần hồn không biết đường đi, Ngài còn đem xuống địa ngục để giáo dục cho nó có cơ hội thức tâm để tiến hóa trở lên làm tiên Phật. Con thấy không? Cho nên hạnh phúc nhất là kỳ này con đã gặp nhiều thiên đàng du ký, địa ngục du ký, tất cả những lời lẽ ông Tư đã khám phá và xuất hồn học đạo và thành đạo. Những gì con đặt những câu hỏi trước mặt thầy thì thầy không có bao giờ bị kẹt đối với những câu hỏi của con. Tại sao? Đó là để chứng minh cho con thấy rằng cái công khổ hành đạo của thầy cũng đã đi đến mức nào mà hòa cảm với con và ôm lấy con, xây dựng cho con trong giây phút con cần. Con phải học cái gương đó và con sẽ đi tới và con sẽ giang tay ra tận độ chúng sanh. Con không nên nó đi về nguồn cội để làm gì? Sửa tâm trong trật tự tức là được nguồn cội. Tâm hồn mất trật tự, có nguồn cội cũng không về được. Có thấy không? Có trật tự thì đương nhiên chúng ta ở ngay nguồn cội và làm việc trong trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ để hướng độ vạn linh tiến hóa như sự khao khát mong muốn của chúng ta trước khi chưa thành đạo. Bây giờ chúng ta biết được rồi, nắm tay với Ngài và tiến hóa tới vô cùng. Phải chấp nhận nhịn nhục học hỏi. Còn nếu không nhìn nhận học hỏi, không bao giờ tiêu được.
Con rất cảm ơn về những lời giảng rất mới lạ của thầy về chân lý. Và con xin chân thành cảm tạ thầy.
Cảm ơn sự đóng góp. Hỏi chứ chưa hỏi tự nhiên.
Dạ, thưa thầy, thật sự con thấy con cũng có gì để hỏi thầy.
À.
Con muốn hỏi gì cái tự nhiên rồi nó cũng có cái trả lời hết.
Ừ.
Hoặc là trả lời. Cái sự trả lời gián tiếp của thầy qua tất cả cho các bạn đạo khác này. Ngoài ra con còn thấy có một cái vài điểm không biết nói làm sao nữa này.
Vài điểm cứ việc nói hết trong gia đình mà đóng kín cửa nói mà đâu có sao.
Cũng hay mắc cỡ thầy.
Mắc cỡ chứ. Không có mắc cỡ gì hết.
Dạ.
Muốn lấy ai? Người ta đi đám cưới, người chụp ta đi đám cưới gì đâu.
Dạ.
À.
Cái chuyện đó là tính sau rồi.
À, tính sau. Dạ. Muốn gì nữa?
Dạ, cái chuyện khác nó quan trọng hơn này.
Chuyện gì nữa?
Cái chuyện quan trọng hết là cái chuyện ở trong tâm tư đó thầy.
À.
Có lúc á, con thấy nó vui.
Ừ.
Gặp thầy có khi thì vui.
Ừ.
Có khi thì con thấy nó cũng buồn.
Ừ.
Thì con biết, con nghĩ rằng á, thầy á, có khi á, thằng nhìn ngó tụi con đó. Có lúc thầy cũng vui, mà có lúc nó cũng buồn. Thì theo con thấy có nhiều khi con á cũng cần phải đánh đau một chút để mà học.
Cho nên cái đó là con trên đường học cái lục quân bình, con hiểu không? Yeah. Nếu nó vui mà nó không buồn á thì làm sao con biết cái lục quân bình? Có vui có buồn chúng ta mới cân nhắc, có thanh có trượt chúng ta mới truy tầm. Giá trị vô cùng của thanh trực chúng ta mới đạt tới quân bình. Thì lúc đó ta đi cũng được trung dung. Con hiểu không? Cho nên trên đường học đạo là con tự học đó. Cho nên con phải là lệ thuộc bởi ai đâu. Từ ngày con tu tới bây giờ có lệ thuộc bởi ai không? Chính con tự học và tự tìm. Con khai cái tâm thức của con ra con đóng góp. Con thấy không? Nó phân minh rõ rệt và không có bị cái gì hết. Không có lệ thuộc bởi cái gì hết. Nhưng mà cái vui buồn là trình độ của chúng ta đang lẩn quẩn ở chỗ đó và chưa khai thông. Cố gắng tham thiền nhiều, nó sẽ bộc khởi ra. Lúc đó là chân lý, nó sẽ trả lời cho con.
Con không hiểu tại sao con muốn viết hoặc là thầy nói cho tụi con biết, hoặc nếu được á thì chính chính ở bản thân con làm sao con biết được cái sự vui của thầy với cái sự buồn của thầy.
Thầy lúc nào cũng ở trong cái trung dung nhé. Tính con thấy thầy buồn thì con thấy thầy, con buồn thì con thấy thầy buồn, mà con vui con thấy thầy vui. Cái thầy lúc nào cũng trung dung, không có buồn một ai.
Thế thầy có,
với thầy nào không có quyền buồn.
Thế
thầy biết tha thứ và thương yêu đó, làm sao buồn được.
Thế thầy có khi nào thầy đau khổ thầy thấy chúng con còn đi lạc đường không thầy?
Không thầy có không thể... có cái gì đau khổ, thầy chỉ cầu nguyện cho chúng con thăng hoa thôi, chứ không có đau khổ. Bởi vì sự đắm chìm của con là luôn đã đặt trong con rồi, và con chỉ học cái khổ đó để con thăng hoa. Thầy thấy con đang học, có gì mà con đặt vấn, thầy phải đặt vấn đề buồn đối với con. Vì thầy hướng ngoại rồi đâu có phải người tu. Con hiểu không? Không có vấn đề buồn, nhưng mà thấy mỗi chiều hướng đang tiến hóa bằng cách nào. Thì trước kia thầy cũng ở trong cái sự lục chụp của các con, rồi ngày nay thầy mới được quân bình. Và trong hành trình thực hành mà để cống hiến cho con, để con suy nghiệm và nghiền ngẫm để tiến tới mà thôi. Thấy không? Cho nên con buồn, con thấy thầy buồn.
Và thầy cũng thấy con buồn.
Không, thầy cũng thấy con buồn đó. Thầy thấy con đang học, đang chui đầu vô học. Đang chui đầu vô học. Thì học xong bài sẽ tính.
Thế thầy có khi nào đi học bài rồi mình yếu căn bản quá, mình không có căn bản, mình đi mất luôn không nè?
Cái chuyện đó không có mất được. Bởi vì tu vô di là con tu cho con làm sao con mất. Mà nếu con tu cho thầy thì chắc là mất. Con tu cho con thì không bao giờ mất. Lúc nào cái vô di nó cũng ở trong con, và khi mà con mở ra thì nó đó không đâu. Mà con đóng lại thì nó cũng ở trong con, chứ không đi đâu, không bao giờ mất. Con hiểu chỗ này không? Cho nên con có lời thề nguyện với bên trên thì con hiểu lấy con và con giữ làm con. Còn con không hiểu lấy sự thề nguyện của con thì con bỏ rơi con, và con phải khổ tâm với chính con. Và con có ba giới mà, thượng trung hạ. Con khổ tâm với giới nào con hiểu rồi, vì cái đám nào nó lôi cuốn con, rồi đám nào nó đánh thức con, nó cứ dậy hoài để nó làm con vui lẫn buồn lẫn lộn trong tâm thức. Con hiểu không? Mà nếu mà con mấy ngày học này con thấy rằng cần sự quân bình hơn để gánh vác. Thấy không? Thượng đế yêu tất cả muôn loài vạn vật mà còn yêu được. Tôi yêu có một người mà tại sao tôi khổ? Tôi yêu một người không có khổ. Tôi bây giờ cố gắng yêu muôn loài vạn vật như thượng đế, gặp sung sướng. Thấy không? Cho nên cho con đóng cái vai con dê tầm đạo năm ngoái rồi. Con hiểu không?
Được.
Thì chắc thầy cũng biết gì của con rồi đó ha.
Được.
Thì con dê mà con dê tầm đạo, vậy cho ông thượng đế còn dê hơn con đâu có sao. Con ráng, con đi tới toàn diện nó hết. Không có gì hết. Vui thôi. Con hiểu không? Tuổi trẻ mà lo gì? Nhiều sự thử thách. À, không có phải một sự thử thách là đi đến kết quả. Một hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh sẽ biến chuyển mãi mãi thì con sẽ sống nhiều với ân sư của con. Con hiểu không? Con sẽ biết. Từ hoàn cảnh này bước tới hoàn cảnh kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ, con mới thấy rõ được. Con thấy không? Cho nên cái chuyện đó mà nói mà thầy trách con, thầy buồn con là thầy ngu quá rồi, thầy đâu có biết tu. Nếu thầy biết tu thì thầy thấy con là trong lễ phải và đang tiến tới để thể hiện cái chân lý cho mọi người thấy. Cũng như Mỹ nó làm cái show hát tuần này rồi tới tuần khác, rốt cuộc cũng quy tâm. Có hiểu không? Nhạc điệu này, điệu kia, điệu nọ mà ngưng nhạc rồi thì ai nói ngồi thương. Còn cái này là mình thầm tu thầm tiến, mình gỡ nay gỡ chút mai gỡ chút, gỡ lần lần thì nó sẽ đi tới chỗ thanh sạch. Anh hiểu không? Mà con có cơ hội tuổi trẻ được nghe đạo nhiều và được thực hành và thấy mình có câu hỏi, có câu trả lời thì thấy mình đang tiến trên đường đạo chứ. Bởi vì pháp này là đời đạo sống tu mà con. Con thấy con hỏi nó trả lời, con hỏi trả lời, đó là đời đạo sống tu. Con thấy không? Rồi lần lần con đi vô kinh vô tự, con không đọc cuốn sách nào mà con mở trí vô cùng. Từ đây trở đi con thấy nó mở nhiều lắm.
Học vô với thầy đó là thứ nhất là vô bằng không phải bằng sự cứu độ. Thật tình nói con vô bằng quyết tâm học đạo. Bởi vì sau này con biết một kiếp nào bạn đó, thầy sẽ cho tụi con mà vô bằng khác nào. Thì cái giáo lý của thầy để lại đó, thì con phải cố gắng làm. Tôi vẫn sẽ khổ. Được.
Nãy giờ thầy đã nói chuyện với con là hai bên tương trợ với nhau, con mới vui, tâm con mới vui. Còn nếu mà thầy làm ông thầy như ông thầy khác mà đè đầu con không vui, con sợ, con nể, con buồn. Cái này là mình bình đẳng với nó, có sự giao cảm dẫn tiến về tâm linh nó khác. Nói chuyện với thầy không bao giờ mất sự bình đẳng. Chúng ta trong bình đẳng đang học lực học của vũ trụ quan để tiến hóa.
Là con mang tâm con nữa là đối với chỗ là thầy trước khi thực hành một cái trình độ như vậy thì tìm trước thầy theo luôn tụi con rồi. Giống như con nghe cháu con nó nói một người nó chế bóng đèn nó chế 1000 lần cũng mới được. Nó đã thất bại đến 1000 lần nhưng mà khổ cực thương đau theo luôn rồi nhưng mà bắt đầu biết nó mới được cái đèn sáng.
À, đúng như vậy. Cho nên con chơi chơi với người lớn tuổi là có lợi cho con. Người lớn tuổi nào cũng tê tuổi cũng khổ lắm. Chơi với người lớn tuổi con sẽ học được nhiều. Do trước thầy còn trẻ mà chơi với ông già mà không chịu chơi với con nít. Hỏi tại sao? Bởi vì cái đường mấy ông già ông đi mình cần phải học. Người ta qua những cái tai nạn đó, người ta nói mình nghe và mình phải lắng nghe để học, mình phải tiên. Chứ tuổi trẻ ai không nhiều chuyện, nhưng mà chọn một con đường nào hay, mình chơi với người bạn cũng như mình đương đập cái tủ sách đó thôi. Coi hành động người này quá khứ thế nào, bây giờ thế nào, mình đương đập cuốn sách đó. Chứ chơi với bạn không có lộ, mình biết đọc sách không có lộ, chỉ có lời thôi. Chơi với mấy người lớn tuổi mình đọc cuốn sách rất quý giá. Bao nhiêu tai nạn mà họ vẫn vượt qua. Tình tiền duyên nghiệp họ nói lại mình nghe học rất nhiều. Cả một tủ sách không phải chuyện tầm thường. Cho nên tuổi trẻ mà biết chơi với người lớn tuổi là chỉ có lợi, không có lỗ.
Câu hỏi thứ ba, trung và nghĩa có đi đôi với nhau hay không?
Trung, người trung lúc nào cũng có nghĩa, mà người nịnh không nghĩa. Trung lúc nào cũng có nghĩa, trung là thấy hai mặt. Họ đối đãi tốt với tất cả mọi người. Họ không có đi nói xấu ai, không có thị phi, không có chấp trước. Người tu mà còn chấp trước thị phi, chê người này, chê người nọ, người đó là không có trung nghĩa. Bất trung bất tín thì ở vị trí nào? Như các bạn đã đọc Địa Ngục Du Ký, các bạn thấy rằng họ sẽ ở trong một điểm đó chứ không có phát triển được. Rồi hoạn nạn họ sẽ triền miên xảy đến với chính họ tại vì tính bất trung mà thôi.
Nỗi lòng du tử là gì? Du tử là ai?
Nỗi lòng du tử là cái người đặt nhạc, họ đặt ra nỗi lòng chư tử là nỗi lòng của một đứa con quý của cả con vũ trụ. Nỗi lòng chư tử. Nó được. Muốn để câu đó để cho mọi người thấy rằng mỗi người là một chư tử. Thức tâm nghe để thực hiện những điều lành mà thôi.
Hôm nay trong 3 ngày Tết Vô Vi, con xin thành thật cảm tạ ơn thầy và tất cả những bạn bạn đạo đã ủng hộ con băng nhạc nỗi lòng vô tử, vô tử. Băng nhạc nỗi lòng vô tử là bốn chữ nỗi lòng vô tử là do thân phụ của con từ bên Việt Nam mà đã viết thơ. Sau khi mà 2 năm vừa qua con đã ra cuốn băng mẹ hiền yêu dấu và con đã nhờ người bạn đưa tầm tay của con gửi về cho ba con ở Việt Nam, thì ba con viết thư qua và rất là cảm động vì ba con nói khi mà ba con hồi còn trẻ đã xa người mẹ ở ngoài Bắc 30 năm trời, từ miền Bắc đã di cư vào Nam. Trong 30 năm trời đó thì ba con lúc nào cũng nhớ tới bà nội con và lúc nào cũng mong muốn để trở về báo hiếu người mẹ hiền của ba con. Mà khi mà trong khi đất nước thống nhất thì ba con về đến nơi miền Bắc thì là người bà nội con đã qua đời. Và ba con nói cái tâm tư, cái nỗi lòng của ba con giống như con bây giờ đã xa quê hương 15 năm trời, xa quê hương đất mẹ. Ba con muốn con muốn con ráng làm những bài thơ của thầy để cho những anh em thanh niên và tất cả mọi người tưởng nhớ đến tình thương của cha mẹ. Và trong một dịp và tháng 6 vừa qua thì là con có đi thanh lọc khóa Dallas, tại Dallas, và được thầy cho những cái bài thơ như là bài thơ Mẹ ơi và Cô gái vượt biên. Thì trong cái trường hợp đó thì rất là hợp với lại 4 câu nỗi lòng vô tử. Thành ra trong cái thời gian là 1 tháng thì là con rất là cố gắng để thực hiện một cuốn băng nói về tình thương cha mẹ để cho tất cả những anh em thanh niên hay là những người có cha mẹ, người ta thương nhớ đến cha mẹ. Thì là trong cái thời gian đó thì là rất là ngắn ngủi, nhưng mà con có cái cảm nhận là con được thầy đã giúp đỡ con trong cái công việc thành lập cái băng nhạc này. Và trong cái đại hội này con đã in ra 1000 cuốn, con để nhờ bạn đạo ủng hộ. Và trong 1000 cuốn này là con muốn, con biết là trong cái đại hội mình là có khoảng 400 người, nhưng mà con muốn những cái cuốn băng này sẽ đưa đến những cái bạn đạo không được dự đại hội ngày hôm nay để cho tất cả mọi người được cùng hưởng những cái lời thơ của thầy. Và một việc rất là may mắn là khi mà con về Houston thì có gặp một người, có gặp một cô ca sĩ ở Houston, và khi mà con nhờ cô đó giúp đỡ để ca những cái bài thơ thầy thì cô ta chỉ nói là cô có thể giúp cho con 2 bài thôi. Và con có mời 2 vợ chồng tới thiền đường, mà khi mà họ vừa tới thiền đường họ ca bài Mẹ ơi của thầy thì họ đổi ý, họ nói thôi để chị giúp em hết. Thành ra con thấy là cái đó là rất là có một sự ủng hộ. Và sau đó thì là băng nhạc đã được thành hình. Và hôm nay thì là trong 3 ngày hôm nay thì con đã được bạn đạo ủng hộ, nhưng mà bây giờ cái số băng nó còn dư nhiều quá, con cũng không muốn mang về, tại vì mang về sẽ bị đóng thuế, khi mà mang qua đây đã bị đóng thuế rồi. Thành ra con xin tất cả mọi người nếu mà có phương tiện thì mang về giùm con để cho những bạn đạo ở địa phương họ có thể họ được một cuốn nhạc để mọi người được cùng chung vui trong 3 ngày đại hội. Con thành thật cảm ơn thầy và các bạn.
Tất cả những căn nhà hiện tại mới anh yêu em quay quần làm cho đường điển của mình không phát triển, nhưng mà thơ đạo nghe qua rồi thâm thiên cởi mở tâm tư, cho nên Mai An đã đóng góp rất nhiều. Cho nên các bạn có duyên được đi đại hội ngày hôm nay thì có phương tiện giúp đỡ cho tuổi trẻ được phát triển về đạo đạo, cũng nhà cũng thiết cũng vui, nhưng mà về đạo tâm tư cỡ thức tâm cũng như là dạng được khuyên đời để đồng tha. Cho nên các bạn có những con mắt gửi tới những người bạn của mình đang lo, đang buồn rầu, đang phản trách tình cha, không biết nguồn gốc, không biết nguồn cội, họ sẽ có phải có tình tâm. Cho nên sự đóng góp của Maya rất quý giá trong sự phát tâm sự có của người và những người tới cả trong những bài hát đó không phải là vụ lợi, toàn là phát tâm. Cho nên các bạn sẽ nhận được thông qua rất nhiều khi thành tịnh nghe qua cũng bắt đầu.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy, hôm nay con đã kinh lạc mời lên đây mà con cũng không biết nói gì. Sau mấy năm tu hành thì con thấy nhà thuyết pháp này nó đã cho con thấy được nhiều cái sự tự ái dân hơn, hay là nhiều cái sự xảo trá của chính mình đối với những lời đại nguyện mà mình đã từng nguyện mấy năm trước. Và nhờ cái pháp này để cho con biết sự tự quay trở về với chính mình, đó là con đường có thể đi đến sự hòa tan được với thầy và với các bạn, hoặc là sự hòa tan được với Thượng Đế. Có lẽ sau này con sẽ xin cố gắng từng giây từng phút tự sửa những cái tính kiêu ngạo của chính mình, để sau này có thể giúp ích cho những người khác. Xin cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn.
Pháp lý vô vi khoa học quyền bí là một pháp rút ngắn và trực tiếp, không lệ thuộc. Tuổi trẻ biết phát đại nguyện, nuôi dưỡng chí cứu mình và độ tha ở tương lai, thì cái pháp này gom gọn và dẫn thiên tâm linh của những tuổi trẻ. Thanh nhã cũng độ được người tu. Với cái bản tánh trầm lặng, hòa ái tương thân với mọi giới cũng dịu dàng được bản tu. Nhưng khi nhược và cố gắng học hỏi, vì pháp thủy tràn đầy là dưới trong tâm hồn của anh, và anh tự nguyện sẽ mở những cái khuyên còn lỗ bịch trong nội tâm để khơi dậy tâm thức bừng sáng hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Ý chí nó hòa tan với thực tế, hòa tan với chúng sanh, hòa tan đời đạo để tiến qua tới vô cùng. Đó là tin lành cho tuổi trẻ. Ngày hôm nay anh đã đứng trước đại hội và phát đại nguyện, mong rằng tương lai sự thanh tịnh càng ngày càng soi sáng tâm hồn của chính anh, và anh sẽ tự đi với một ý chí dũng mãnh vô cùng, nhân hậu có một phần thanh điển đóng góp cho các giới ở tương lai thành thật. Cảm ơn sự đóng góp của anh Nhã hôm nay.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy, hôm nay gặp ý đúng không? Thưa quý vị, tôi mới vào vô vi thiền định trong vòng 3 tháng 2, gặp nhiều khó khăn gian khổ mà thầy đã từng nói tôi đã giao cái chìa khóa cho anh thì anh hãy tự tiến tự tu,
trên cái hành trình tu đạo. Làm sao tôi biết được cái pháp này? Thì cũng do cái người con tên là Nguyễn Quốc Dũng, nó đi Cali, nó mang về những cái cuốn cassette và những cái cuốn sách tu do cụ Mẫn viết cách đây 3 năm, và nó cứ để dẫn nó nghe. Tôi thì không thích, tôi cho là nó tính dị đoan, nhưng mà sau lần lần thì tôi cứ biểu thôi, đâu con dẫn nó lên coi ba nghe sao nói thấm vào cái thân ba. Thì lần lần dẫn nó lên nghe, rồi từ đó tự tôi dẫn nghe và tự tìm đọc sách rồi tự tu. Mà chúng tôi không có làm chứng minh 6 tháng như trong cái pháp dạy, mà chúng tôi lại thực hành 3 cái cùng lượt. Rồi thì cái việc đó, 1982 thì 8 đến viếng tiểu bang Washington, thì tôi đến để gặp mặt thầy và nghe thầy giảng trong 3 buổi hội của cái hội trường đó. Tất cả những cái đường thầy giảng ra đều nó vào trong cái tâm của tôi, nó đi thẳng vào tâm. Rồi từ đó tôi cố tâm tu tập và thiền định, thì thấy được những cái ánh sáng, và hồi đó vẫn còn ngu lắm, không biết ánh sáng là cái gì. Nhưng mà cái là ba thì thầy có biết chứ.
Trung tâm tôi, vợ và con tôi thì phải gánh nhặt nặng những cái sự đau khổ vô cùng, mà đến ngày nay thì cũng còn chứ cũng chưa tâm bệnh. Nhưng bù lại trung tâm tôi, vợ và con tôi thì phải gánh nhặt nặng những cái sự đau khổ vô cùng, mà đến ngày nay thì cũng còn chứ cũng chưa hết. Người vợ thì đạo Thiên Chúa, má vào tu mà thiền cùng tôi thì má bị bấn loạn tâm thần, mất trí. Và ai ai trong thân tập cũng nói tại anh tu cái pháp này rồi chỉ như vậy đó. Nhưng mà tôi không tin, niềm tin vô cùng vững chắc, tiếp tục thiền. Và cũng có vấn an thầy một vài lần, thầy cũng bảo tôi đi tìm mấy người master lưu, mấy người coi về bên cái võ Phật, như là chữa trị cho trị chỉ. Nhưng mà tôi cũng thưa với thầy là tôi tự lấy cái lòng thành kính của thầy, thầy dẫn dắt như vậy. Nhưng tôi nghĩ là cái đó là cái nghiệp đến với tôi, là do tôi đã có những cái sự khinh miệt trước khi tôi gặp cái pháp này, và tôi phải chịu cái hậu quả đó. Sau khi tu thiền một thời gian thì tôi ngồi thiền nhắm mắt, toàn thấy những tội lỗi đến với tôi, từ xa xưa cũng có và gần đây cũng có. Cách đây hơn 1 năm thì những cái tội lỗi tôi đã thấy là đã dơ đi, nó bớt đi, thì thấy được những cái từ bi, thương được bao nhiêu người chung quanh, hòa những người chung quanh. Thấy những cái tội đến, cái những cái nghịch cảnh đến là biết là những cái tội đến với tôi rồi đó. Những cái mà tôi đã làm từ tiền kiếp hoặc là kiếp này, thì ráng cố gắng tu để giải bớt cái nghiệp, bớt cái tội. Thì người vợ tôi đến nay, hôm nay tôi cũng có dẫn đi đại hội, hết hình như là 70%, không còn lãng trí nữa. Thì vì sao tôi muốn nói lên đây để chứng minh với các bạn đạo, chúng ta phải đặt cái niềm tin là trên hết. Chúng ta đã vào được cái pháp này, giữ lấy niềm tin mà đi, chìa khóa chúng ta đã được. Không nghe một ai, dù là những người đó là tiên Phật như sớm bao giờ quý vị cũng đã thấy đó. Chúng ta phải tự tạo cho mình một cái đức tin, không tin một người nào, dù người đó là Phật, Chúa hay là kể cả thầy Tám cũng vậy. Chúng ta phải cố thiền, tự tìm con đường đi, đi dẫn tiến. Thì từ cái sự đau khổ của tôi mà hôm nay tôi tìm được cái niềm vui trong gia đình, và tìm vui cả bản thân tôi. Hiện tại tôi thấy vô cùng sung sướng sau khi thiền, và sau khi xả thiền cũng như sau khi làm việc trở về, chúng tôi không có thấy cái sự đau khổ đến với tôi nữa. Tôi xin chấm dứt.
Qua những cơn nhột quá của một đời,
một gia trưởng, dù có tu hay không tu, cũng phải thọ những sự kích động và phản động. Đó là luật trời đã an bài. Nhưng thật thi nhân đạo gia đình, nhưng mà rốt cuộc là ông ra bà ra bà phải thọ nhồi quả nên đạt dụng di thanh là của chính cá nhân tại trận. Cho người tu lại rút ngắn thì giờ hơn, thấp mắt hơn, trở về trật tự với chính mình, xa lìa tự động loạn của thế gian mới đạt tới tỉnh. Cho nên từ khi bước vô thì đang hòa với động loạn của thế gian, đó là cương ngọn bả tại trận. Người nào có giàu có làm được vị lãnh đạo của một quốc gia cũng phải bị nhỏ hòa. Đó là luật của nhân đạo để đưa con người tới chỗ thức tâm và tự thức trở về với sự quân bình chính. Thấy rõ tội lỗi của chính mình, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, đó là người đã thực hiện nhân đạo mới được cái ân phước đó. Từ cái nhồi quả này tới cái nhồi quả nọ, đi tập đạo pháp, thấy rõ chân lý, mới nhìn thẳng bản mặt của chính chúng ta và truy tập chân lý của mình, như chân lý tịch tấu của Phật học hiện tại. Cho nên đọc và hiểu lý này, từ trong chùa, từ trong Phật giáo, anh cũng hiểu lý đạo, và bước ra tu pháp lý trong lúc chống pháp lý. Và đã dùng ý niệm đó là tà đạo. Nhưng ngày hôm nay thấm nhuần và anh thấy rằng chính anh phải dọn dẹp phần tà của nội tâm. Càng ngày anh thực hiện thì phần tà nó rời đi, cái tâm thức anh càng ngon. Anh vui hòa với cả cả không vũ trụ, vui hòa với chúng sanh, mới được tâm thấy rõ nhiệm vụ chúng ta gian lâm xuống thế gian để làm, để học dụng học hòa, như học cứu độ chúng sanh. Rồi đây anh sẽ có cơ hội. Càng ngày càng tu càng thanh nhẹ sẽ tiếp được nhiều bạn đời mà chúng ta không ngờ, đó là nên chúng ta. Do đâu mà đạt được điều này? Do phần thanh quan hòa học với thanh quan của bệ trên, thì bệ trên có thể trưng dụng và nhắm giải con ngài nên học đạo. Cho nên các bạn thương ai cũng có sự nghiệp như đi các bạn. Nếu các bạn dùng dũng tâm dũng chí tu học, thực hiện đi chí dũng, thì tương lai các bạn sẽ có cơ hội, và các bạn chấp nhận sự nhồi quả của đạo pháp, thì các bạn thăng hoa được, nó chịu đời đốt, đạo đốt, trở về tinh vi, vượt khỏi ngũ dương qua nhập thiên môn. Cho nên con đường tu học của chúng ta rất có trật độ, chúng ta đi ngắn nhưng mà trong trật độ. Mỗi đêm các bạn sơ hồ là bị đốt, làm pháp luân cũng bị đốt, thanh quan đốt luồng điển trầm trực của các bạn. Cho nên thực hiện trên đúng rồi càng ngày tâm càng, ta làm gia trưởng mà tâm chúng ta động loạn thì cả gia càng nhiều. Tâm chúng ta xây dựng đức nhẫn nhục thì gia càng sẽ thành tốt đẹp và cởi mở. Dù tà xâm như là nó chỉ tự động ly khai. Cho nên ngày hôm nay anh đặt lên đây chứng minh cho các bạn thấy rằng một người cha trong nhà phải gánh vác, phải học nhẫn hòa, phải thấy rõ tội trạng của chính mình và thực hiện để quan thông tội trạng đó thì vượt qua tai nạn tại thế, nhập chuyên môn mới học. Thành thật cảm ơn đồng góp và tập hôm nay.
Mỗi người chúng ta xuống thế gian học có chữ nhẫn. Đến này ngày hôm nay đã bắt thật. Cho nên chúng ta mới hướng về con đường tu học để tìm giá trị của sự nhẫn hòa trong khả năng của chính chúng ta. Đến ngày hôm nay đã nhiều lần tôi nhắc nhủ các bạn, nhưng mà các bạn rồi đây lần lượt sẽ nghiên cứu sâu rộng hơn và cống hiến những cái ý lời tốt đẹp hơn những cái gì mà tôi đã thực hành và tìm hiểu. Những cái gì tôi đã thực hành và tìm hiểu chưa phải là tuyệt đối, nhưng mà khuyến khích sự tiến chung giữa tôi và các bạn. Cho nên chúng ta mong rằng mỗi ngày chúng ta mỗi tu thì mỗi đồng tiếng, mỗi chung đóng góp một sự thanh tịnh cởi mở hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Nhiều bạn tuổi trẻ bước vào vô vi cố gắng tu để tìm giá trị của sự thanh tịnh và sáng suốt, thì những bạn đó luôn luôn cố gắng, chắc chắn sẽ đem lại những chuyện hay ho tốt đẹp để cống hiến cho những người đi trước nếu họ còn trì trệ. Hai bên phải tương giao, mến cảm, trao đổi thì mới thấy rõ giá trị đóng góp là vô cùng. Cho hàng tuần chúng ta các thiền đường ở thế giới đều có sự trao đổi trong tinh thần xây dựng giữa bạn đạo và bạn đạo. Biết được cũng nói, không biết cũng nói, nhưng mà khi bàn bạc rồi nó lại cởi mở cho chung, thì mới thấy cái tình thâm huynh đệ của chúng ta không phải ở cõi này. Chúng ta đã có chung sống từ lâu bao nhiêu kiếp, ngày nay cái duyên tái ngộ, mừng vui huynh đệ ngồi xích nhau trong lời xây dựng. Tuy kích bác nhưng mà xây dựng trong cởi mở. Để chi? Để chứng minh sự thanh tịnh chúng ta đã đạt đến đâu. Để kiểm chứng rõ mọi tâm linh có cơ hội tiến trong thanh tịnh hay là không.